Hai tuần qua tôi có cơ hội đọc rất là nhiều lời Chúa về cái câu chuyện Giáng sinh. Thấy rất là kỳ diệu. Càng đọc chừng nào thấy không thể nào tưởng tượng được một Thượng Đế chi cao chi thánh, tuyệt vời vô cùng, oai quyền vô biên mà Ngài đã trở thành người. Cái nơi mà Ngài sanh á, tôi cũng không thể nào hiểu nổi. Tôi đọc tới đọc lui tôi nói Thượng Đế sanh lộn chỗ, sanh nơi máng chiên đê hèn, không thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên trong mùa Giáng sinh này, tôi ước mong rằng quý ông bà anh chị em dành thời gian đọc lại cái câu chuyện Giáng sinh ở trong Matthew cũng như Luca, thấy rất là kỳ diệu khi chúng ta tưởng nhớ đến cái sự kỳ diệu mà Thượng Đế đã trở thành người. Và khi tôi đọc cái câu chuyện Giáng sinh thì có một điều mà không thể nào tránh khỏi, không có thể nào chặt được. Đó là chúng ta thấy trong câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giê-xu đó, ở đâu cũng thấy tiên sứ hết. Quý ông bà chưa có thể có để ý điều đó không? Ồ, tiên sứ đến với Mary, báo là Mary sẽ thụ thai và chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Rồi thiên sứ đến với Joseph, báo cho Joseph về cái sự sanh nở của Chúa Giê-xu, và Joseph phải đặt tên Ngài là Giê-xu. Rồi sau khi sanh Đức Chúa Giê-xu sanh ra rồi thì thiên sứ cũng tới báo tin cho Mary Joseph, nói phải đi ra khỏi nơi này, không ở đây không có yên được. Rồi qua bên Egypto, rồi khi mà mọi sự yên lành rồi thì thiên sứ cũng đến bảo cho Mary Joseph trở về nơi quê quán của mình. Rồi sau đó trong cái câu chuyện Chúa Giê-xu Giáng sinh, trong đêm Chúa Giáng sinh, rồi thiên sứ hiện ra cùng những gã chăn chiên báo về cái tin mừng cho nhân loại. Rồi cái điều rất là kỳ diệu xảy ra nữa là một cái vì sao rất là đặc biệt báo cho các nhà thông thái đến thăm Chúa Giê-xu đâu cỡ 2 năm sau đó. Rồi khi họ đến họ thăm được Chúa Giê-xu rồi thì thiên sứ cũng báo cho họ biết trong giấc chim bao là họ phải đi về hướng khác chứ đừng có đi về hướng cũ. Ô, đọc về câu chuyện Giáng sinh chúng ta thấy thiên sứ everywhere, you can't miss the angels. Cho nên tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em trong cái mùa vọng này, khi chúng ta chiêm nghiệm về cái sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu, chúng ta tạ ơn Chúa về một cái sự thật rất là kỳ diệu mà Chúa ban cho mỗi một người trong chúng ta, đó là sự hiện diện của thiên sứ. Có thể nói đây là một trong những cái đề tài mà nhiều người hiểu lầm nhất, sự có mặt của thiên sứ, sự thật về thiên sứ. Thiên sứ là ai? Tại sao thiên sứ có trên thế gian này? Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần biết thiên sứ, cần học về thiên sứ. Dĩ nhiên là chúng ta không có thờ thiên sứ, bởi vì cái phần kinh thánh chúng ta đọc được nghe hôm nay ở trong Hebrew đoạn 1 đó, thiên sứ kỳ diệu đến nỗi mà có nhiều người họ thờ luôn cả thiên sứ luôn. Cho nên cái phần kinh thánh nó nói về Chúa Giê-xu là đấng duy nhất mà chúng ta thờ, chứ không phải là thờ thiên sứ. Nhưng mà thiên sứ rất là kỳ diệu và chúng ta cần thiên sứ của Đức Chúa Trời. Và trong cái bài học buổi trưa hôm nay chúng ta cùng học chung với nhau, tôi có 6 điểm rất là quan trọng mà chúng ta cần biết về lẽ thật của thiên sứ mà Chúa cho chúng ta. Thứ nhất, thiên sứ là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời. Angels are created beings. Ở trong Colossae đoạn 1 câu số 16 nói như thế này: vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được. nói về thiên sứ, thưa quý ông bà anh chị em, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chính, hoặc cầm quyền đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên. Chúng ta thấy rất là rõ ràng là chúng ta ở trong một cái thế giới mà gọi là thế giới vật chất, có những điều chúng ta thấy được, nhưng mà đồng thời nó có một cái thế giới gọi là thế giới thần linh, mà thế giới không ai cho chúng ta thấy được. Đó là ở đây nói về Chúa tạo dựng nên vật thấy được và vật không thấy được. Thiên sứ là vật mà chúng ta không có thể nào thấy được. Đó là điểm đầu tiên mà chúng ta cần biết về thiên sứ. Và ở đây nói như thế nào? Thiên sứ được tạo ra bởi Chúa, Ngài tạo dựng nên thiên sứ và vì Chúa. Cho nên thiên sứ là những vật thọ tạo mà hiện diện trên vũ trụ này vì Chúa, cho Chúa, bởi Chúa và vì Chúa. Luôn cả mỗi một người trong chúng ta nữa. Bởi vì ở đây nói Chúa dựng nên tất cả mọi vật thấy được và không thấy được. Đó là điểm thứ nhất. Thiên sứ là vật thọ tạo của Chúa, chứ không phải là cái gì đó mà tự nhiên mà có. Cái điểm thứ hai mà chúng ta biết được về thiên sứ, đó là thiên sứ là những thần linh. Thần linh. Thần linh ở trong Hebrew đoạn 1 hồi nãy chúng ta được nghe đó. Hebrew đoạn 1 câu số 14. Đây là cái phần kinh thánh mà chúng ta không có thời gian để chúng ta học, nói về cái sự cao cả kỳ diệu của Đức Chúa Giêsu, và có những chỗ so sánh Ngài với thiên sứ, bởi vì thiên sứ rất là kỳ diệu. Chúa tạo dựng nên thiên sứ rất là kỳ diệu, cho nên có cái sự so sánh ở đây. Câu số 14 nói như thế này: các thiên sứ há chẳng phải là điều là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Ở đây nói thiên sứ là thần hầu việc. Thiên sứ là thần linh, không ai có thể thấy được thiên sứ cả. Chúng ta nhớ điểm đó. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, cái mục đích của thiên sứ là làm theo những cái mạng lệnh mà Đức Chúa Trời giao phó. Cho nên có những cái trường hợp rất là đặc biệt, thiên sứ, Chúa dùng thiên sứ, Ngài cho thiên sứ được hóa thân trở thành những cái vật mà mình có thể thấy được. Visible being. Không phải là mình thấy được thiên sứ một cách rõ ràng, nhưng mà thiên sứ có thể trở thành một cái thần nào đó để một cái vật nào đó để chúng ta thấy được. Thiên sứ làm được những cái việc đặc biệt mà Chúa giao phó cho. Ở trong Hebrew đoạn 13 câu số 2. Hebrew đoạn 13 câu số 2. Thì nói như thế này: chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Có những lúc thiên sứ trở thành một cái người khách rất là lạ mà mình, Chúa nói mình phải tiếp khách một cách niềm nở, vì có thể lắm thiên sứ đến với mình trong hình hài của một người khách mà mình không biết. Cho nên ở đây chúng ta thấy thiên sứ giàu là một thần linh, nhưng mà có những lúc Chúa làm một cái công việc đặc biệt chi tiết nào đó, Chúa có thể biến hóa cái thiên sứ đó trở thành một cái vật nào đó để cho chúng ta thấy. Cho nên thứ nhất, thiên sứ là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời. Thứ hai, thiên sứ là thần linh. Thứ ba, thiên sứ rất là đẹp. Có thể nói ngôn ngữ của mình không có thể nào diễn tả được. Tôi tìm ở trên Internet để tôi để một cái hình thiên sứ vào trong cái tờ chương trình của chúng ta, nhưng mà tôi thấy cái hình nào cũng không có diễn tả được về cái hình hài của thiên sứ đẹp cỡ nào. Cho nên cuối cùng tôi dùng một cái hình rất là nhỏ mà chúng ta không có thấy rõ về thiên sứ để cho chúng ta thấy được cái sự tuyệt vời, đẹp, vô cùng của thiên sứ là như thế nào. Ở trong sách Daniel cho chúng ta thấy được điều đó. Daniel cho chúng ta thấy được thiên sứ vinh quang như thế nào. Daniel đoạn 10 câu 5 tới câu 6. Ta nhíu mắt nhìn xem, này một người mặc vải gai, chung quanh lưng thắt đai bằng vàng, vàng rồng Ufa, mình người như bích ngọc, mặt người như chớp và mắt như đốt cháy, tay và chân như đồng đánh bóng và tiếng nói như tiếng đám đông. Cho nên chúng ta thấy ở đây thiên sứ một cái hình hài mà chúng ta không thể nào diễn tả được cái vẻ đẹp của thiên sứ. Và cái điểm thứ tư nói về thiên sứ có những cái trách nhiệm, những cái công việc rất là quan trọng mà Chúa giao phó cho. Ở trong Hebrew đoạn 1 câu 6, lời Chúa nói như thế này: còn khi Ngài đưa con đầu lòng mình là vào thế gian thì phán rằng mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lại con. Cho nên chúng ta thấy ở đây cái điểm đầu tiên mà cái công việc, cái trách nhiệm của thiên sứ đó là thờ lại Đức Chúa Trời. Thờ lại Đức Chúa Trời. Thiên sứ thờ lại Đức Chúa Trời. Cái điểm thứ hai mà chúng ta học biết được cái trách nhiệm cũng như cái mục đích của thiên sứ đó là thiên sứ là những vật họ tạo mà làm theo những điều mà Chúa muốn họ làm. Ở trong Thi Thiên đoạn 103 câu 19 tới câu 21 như thế này, nói như thế này: Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài, hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi cơ binh của Đức Giê-hô-va là tôi tớ Ngài, làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Cho nên chúng ta thấy ở đây thiên sứ của Chúa làm theo mạng lệnh của Chúa. Nhưng mà chúng ta biết có một điểm mà chúng ta cũng cần biết, đó là thiên sứ có cái quyền tự do là vâng theo lời Chúa hay là không. Chúng ta thấy Lucifer là thiên sứ trưởng đó, ổng phạm tội, ổng Lucifer phạm tội cùng Chúa bởi vì Lucifer có cái quyền quyết định là vâng theo ý Chúa hay là không. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là cái điểm quan trọng mà thiên sứ làm đó là vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Và cái điểm kế tiếp, thiên sứ là những người hầu việc, những người hầu việc Đức Chúa Trời. Hay là nói cách khác hơn, Ngài dùng thiên sứ để hầu việc chúng ta. Ở trong cái phần kinh thánh mà chúng ta có hồi nãy, ở trong tờ chương trình đó, các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Cho nên chúng ta thấy ở đây, đây là cái câu kinh thánh rất là quan trọng. Nói như thế nào? Thiên sứ là người hầu việc của Đức Chúa Trời trên mỗi đời sống chúng ta. Hay là nói cách khác hơn, mỗi một chúng ta, quý vị, là những người thật sự tin Chúa rồi đó. Mỗi người trong chúng ta có ít nhất là một hoặc là hai thiên sứ đi cùng chúng ta, gìn giữ chúng ta, hầu việc chúng ta, bảo vệ chúng ta. Rất là kỳ diệu. Mà tôi nói nếu chúng ta thật sự tin Chúa chúng ta mới có được. Còn nếu chúng ta không tin Chúa, chúng ta không có được cái diễn phúc đó. Ở đây nói như thế nào trong cái câu số 14 đó? đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi. Những người thật sự tin Chúa hoặc là những người sẽ tin Chúa, có thiên sứ của Chúa bảo vệ, hầu việc. Còn những người mà không tin Chúa, không có cái được, không được cái diễn phúc đó, họ không có thiên sứ nào bảo vệ, không có thiên sứ nào hầu việc họ cả. Bởi vì ở đây nói là thiên sứ hầu việc những người hưởng cơ nghiệp cứu rỗi, chứ không phải là hầu việc những người không hưởng cơ nghiệp cứu rỗi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất là kỳ diệu mà Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta trong cái mùa Giáng sinh này, khi chúng ta tưởng niệm đến tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Chúa chuẩn bị cho chúng ta rất là kỳ diệu, có thiên sứ của Ngài ở cùng chúng ta. Cái điều kỳ diệu thứ năm mà Chúa ban cho mỗi một chúng ta, đó là thiên sứ là những cái nhân vật mạnh mẽ vô cùng, có quyền năng vô cùng. Có quyền năng vô cùng. Ở trong Thessalonica thứ nhì đoạn 1 câu 7 và câu 8 nói như thế này: khi Đức Chúa Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Các thiên sứ của Chúa, khi mà Chúa trở lại đó, thưa quý ông bà anh chị em, Ngài tái lâm đó, Ngài đến với các thiên sứ mà gọi là powerful angels, những thiên sứ của quyền phép Ngài. Rất là kỳ diệu. Chúng ta biết được cái câu chuyện mà Đức Chúa Giêsu sống lại đó, cái căn mộ mà Chúa Giêsu ở đó có cái tảng đá rất là lớn che trước cửa mộ. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết thiên sứ, một thiên sứ có thể lăn cái tảng đá đó một cách nhẹ nhàng, giống như là trở một cái tờ giấy vậy thôi. Thiên sứ rất là mạnh mẽ. Ở trong Khải Huyền đoạn 7 câu 1 nói như thế này, này về thiên sứ, cái sự mạnh mẽ kỳ diệu của thiên sứ: sau việc ấy tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển và trên cây nào. Wow! Thiên sứ ở bốn góc trời giữ gió lại, không cho gió bay, không cho gió có thể đi được. Quyền năng rất là kỳ diệu. Trong cũng ở trong Khải Huyền đoạn 8 câu 12. Thank you, cảm ơn quân. Yeah. Khải Huyền đoạn 8 câu 12 nói như thế này: vị thiên sứ thứ tư thổi loa, mới thổi loa thôi nha, chứ chưa làm gì hết, thì chuyện gì xảy ra? Thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy, hầu cho 1/3 các vì sáng ấy đều bị tối tăm, hầu cho ban ngày mất 1/3 sáng và ban đêm cũng vậy. Chúng ta thấy thiên sứ rất là quyền năng, có thể che được cái sự soi sáng của mặt trời và mặt trăng, làm tối tăm 1/3 ánh sáng của các ngôi sao nữa. Rồi ở trong Khải Huyền đoạn 16 câu số 8, vị thiên sứ thứ tư rút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Cho nên những cái hoạt động ở trên cái vũ trụ này, Chúa có thể dùng thiên sứ làm bất cứ điều gì, động đất hay là bất cứ cái gì, Ngài có thể làm được điều đó. Hoàng Thiên cách đây đâu cũng gần 2 tuần mới hỏi tôi: tại sao Chúa quyền năng như vậy mà Chúa không làm, mà Chúa muốn cái gì Chúa làm cũng được, mà Chúa lại dùng thiên sứ để làm chuyện này chuyện nọ chuyện kia chi vậy? Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa thừa sức làm bất cứ điều gì, Ngài chỉ phán một tiếng là được mọi sự. Nhưng mà Chúa dùng những thiên sứ, Chúa tạo dựng nên chữ thiên sứ để làm những cái công việc của Ngài. Cái đó mới gọi là quyền năng vô biên được, phải không? Mình muốn làm cái chuyện gì đó, mình đâu có cần phải có mặt ở đó để làm. Mình dùng những người làm việc của mình tới làm cái chuyện đó thôi, mình đâu cần phải làm. Cho nên chúng ta thấy Chúa cho các thiên sứ của Chúa có được những cái quyền lực rất là kỳ diệu. Tôi có đọc một cái câu chuyện của mục sư John Payton. Ông là người Úc. Ông và vợ của ông học và chuẩn viện xong, chuẩn bị hết để đi làm giáo sĩ ở một cái đảo cách nước Úc cỡ chừng 3 tiếng đồng hồ đi máy bay. Thì khi chuẩn bị hết trên cái đảo đó, gọi là đảo New Hebrides Islands, cách Úc cỡ chừng 3 tiếng đồng hồ bay máy bay, thì khi mà chuẩn bị hết học hành rồi xong xuôi rồi thì hai vợ chồng đi đến nơi cái đảo lớn này. Có rất là nhiều người thổ bộ lạc họ ở trong cái đảo đó. Mà khi mà hai vợ chồng đến nơi á, thì có nhiều cái điều họ lo lắng, bởi vì họ biết ở cái đảo này có những cái bộ lạc họ ăn thịt người rất là khủng khiếp, chưa nói về có những cái bệnh tật rất là hiểm nghèo ở cái đảo này, và đồng thời có những cái súc vật rất là dữ tợn, mà họ cầu nguyện và tin chắc rằng Chúa kêu gọi họ đến cái nơi này để hầu việc Chúa. Cho nên khi họ đến nơi này rồi, thì một nơi rất là hẻo lánh, không ai biết tới. Dân chúng tới hiện giờ thì cỡ chừng chưa đầy 200.000 người dân ở đó mà thôi. Khi họ tới đây á, thì họ cảm ơn Chúa là Chúa cho họ có những cái cơ hội để học lời Chúa, chia sẻ lời Chúa cho những cái bộ lạc ở trong cái nơi này. Nhưng mà có một cái bộ lạc này họ được biệt hiệu là đánh trận rất là giỏi, và những người trong cái bộ lạc này thì họ chống đối những người giáo sĩ tới đây một cách kịch liệt. Họ chống đối là vì sao? Bởi vì họ nói những người giáo sĩ này tới, họ đem một cái niềm tin gì quá lạ đối với họ, nó làm thay đổi cái truyền thống ở trong cái bộ lạc này. Cho nên họ tìm cách họ giết hai cái người giáo sĩ này, ông John Payton và bà vợ là tên là Jenny. Thì trong cái một ngày rất là gần sau đó, họ đã chuẩn bị, và một ngày nọ họ ra tay, họ tìm cách họ giết hai cái vợ chồng Payton này trong cái đêm 23 tháng 6 năm 1973. Hai vợ chồng ở trong một cái túp lều rất là nhỏ, chỉ có một phòng thôi, thì họ hai vợ chồng này biết là họ cái dân bộ lạc này rất là ghét họ, tìm cách giết họ. Cho nên trong cái đêm đó thì hai vợ chồng đang ở trong cái túp lều nhỏ như vậy, thì họ nghe có cái tiếng chiến tranh rất là lớn, la hét sùm hết. Thì càng ngày nó càng lớn hơn nữa. Bà vợ bà nói với ông chồng: John, họ tới rồi, những người đó tới rồi. Thì ông John nó nói: ồ, vậy thì chúng ta phải cầu nguyện liền. Thì hai vợ chồng mới cầu nguyện với nó lại: Chúa nói khi chúng con có cái nhu cầu gì, chúng con đến với Chúa và xin Chúa bảo vệ chúng con, xin Chúa can thiệp. Và thưa quý ông bà anh chị em, họ cầu nguyện như vậy rồi thì khoảng một tiếng đồng hồ sau đó, cái tiếng ồn ào nó vẫn còn chung quanh cái túp lều của họ, và họ tiếp tục họ cầu nguyện. Họ cầu nguyện xong thì họ nhìn ra, họ thấy ở ngoài sao có những cái đốm lửa rất là lớn xung quanh họ. Họ cái ô cái kiểu ông chồng ông nói với bà vợ Jenny, ông nói thôi cái kiểu này là họ đốt mình, đốt cháy, đốt sống mình rồi. Mà 15 phút sau, sau khi cầu nguyện xin Chúa bảo vệ, thình lình họ không có nghe cái tiếng ồn ào chiến tranh đó, dần dần cái nó nhỏ lại, và rồi nó không có còn nghe gì nữa cả. Hai vợ chồng thấy lạ quá. Mãi tới 3 tháng sau họ cũng không biết tại sao. Những người đó họ tìm cách nhìn ra, thấy họ rất là đông, tìm cách họ cầm gươm giáo tới, họ tìm cách để họ giết mình. Nhưng mà tại sao họ lại không giết trong cái đêm đó? Hai vợ chồng suy nghĩ hoài không có biết cái lý do tại sao. Đùng một cái người bộ lạc trưởng của cái bộ lạc đó, sau 3 tháng tự nhiên ông đến với hai vợ chồng, ông hỏi nhiều câu hỏi về cái việc làm của hai vợ chồng này, và ông hỏi về Chúa Giêsu. Sau khi hỏi về Chúa Giêsu thì hai vợ chồng này làm chứng Chúa, và sau một thời gian ngắn thì cái ông bộ lạc trưởng này ông tin Chúa. Ông tin Chúa rồi, nhưng mà hai vợ chồng ông John với bà Jenny cũng không biết, có một cái câu hỏi đốt cháy trong lòng là ông muốn biết tại sao cái hôm đó cái chuyện nó không, tưởng là xảy ra mà nó không xảy ra. Cuối cùng ông hai vợ chồng mới hỏi cái ông bộ lạc trưởng này, nói là tại sao trong cái đêm đó bộ lạc của ông không có giết hai vợ chồng tôi. Thì ông bộ lạc trưởng đó ông mới nói rằng chúng tôi muốn lắm tìm mọi cách để giết hai vợ chồng ông, nhưng mà khi mà chúng tôi tới gần cái túp lều nhà của ông thì chúng tôi thấy có những người rất là to tướng lớn cầm gươm giáo đứng xung quanh, họ là những người rất là sáng rạng. Cái ông John ông nói ồ cái người canh gác nào đâu có đâu. Thì ông bộ lạc trưởng nào ông kêu nhiều lắm, họ mặc áo sáng rạng rỡ, mà họ chúng tôi nhìn họ là chúng tôi muốn xỉu hết trơn rồi. Cho nên không có, chúng ta không có dám mà đứng ở đó nữa để nhìn những cái người canh gác này. Chúng ta phải chạy hết. Thưa quý ông bà anh chị em, ở đây chúng ta thấy được thiên sứ của Chúa bảo vệ gia đình của ông Peyton, cũng giống như trong cái thời của Eli cũng vậy. Khi mà kẻ thù đến bao vây ông và người đầy tớ để giết ông và người đầy tớ, thì thiên sứ của Chúa cũng bao quanh để bảo vệ những Eli và người đầy tớ của mình. Cho nên chúng ta thấy được cái sự làm việc của thiên sứ rất là kỳ diệu. Cái điểm cuối cùng mà tôi muốn nói ở đây là thiên sứ rất là đông vô số. Ở trong Daniel đoạn 7 câu 10 nói như thế này: trước mặt Ngài một sông lửa chảy ra và tràn lan, ngàn ngàn hầu hạ Ngài và muôn muôn đứng trước mặt Ngài. Sự xét đoán đã sắm sẵn và các sách mở ra. Ngàn ngàn muôn muôn. Muôn muôn là bao nhiêu thưa quý ông bà anh chị em? Một muôn là bao nhiêu? Một muôn là 10.000. Là một muôn là 10.000, mà muôn muôn là 10.000, mà nhân cho 10.000 là cả 100 triệu. Mà chỉ cái chỗ này thôi đó, cả 100 triệu thiên sứ của Chúa đứng hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên thiên sứ của Chúa đông vô kể. Tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta có không những thiên sứ của Chúa mạnh mẽ vô cùng, nhưng mà thiên sứ của Chúa đứng sẵn sàng để theo lệnh của Chúa. Chúng ta cần cái sự giúp đỡ gì, thiên sứ của Ngài đến và bảo vệ cũng như giúp đỡ chúng ta theo cái sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Cho nên tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta trong cái mùa Giáng sinh này, khi chúng ta chiêm nghiệm về cái sự ban cho của Chúa trong đời sống của chúng ta qua cái sự hy sinh ra đời của Chúa. Chúng ta tưởng nhớ, tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta, mỗi người trong chúng ta là những người con thật của Chúa, có được thiên sứ của Ngài. Tôi muốn kết luận một cái câu chuyện mà tôi đọc được, một câu chuyện thật đọc ở trong Đặc Sang Sứ Thiên. Có nói về một cái câu chuyện, ông này tên là John Glenn. John Glenn, ông vào ngày 22 tháng 7, ông có một cái business trip, ông đi làm ăn ở Washington DC. Khi mà ông, máy bay của ông ghé qua Denver, thì vừa tới Denver, ông lấy hành lý xuống để ông đi ra, thì ông nghe ở trên phát thanh nói rằng ở cái chỗ custom họ cần gặp ông Mr. Lawyer, xin lỗi, ông này tên Lawyer chứ không phải là John, Lawyer Glenn. Ngay lập tức ông mới nghe như vậy, ông nghe tên của ông nói ồ, nhưng mà chắc là không có gì. Khi mà ông lấy hàng xong, ông đi tới cái cửa mà đi ra, thì gần tới cửa thì ông thấy cái những người đây chiêu đãi viên, họ hỏi từng người một, anh có phải là Mr. Glenn không? Anh có phải là Mr. Glenn là ông này? Ông bắt đầu, ông muốn bủ rủ rồi, ông kêu, cái này có cái chuyện rất là lớn rồi. Và khi tới nơi thì ông mới biết là họ tìm ông. Thì một người chiêu đãi viên nói, ông Glenn, nhà ông có một cái chuyện emergency. Tôi không biết cái chuyện gì, nhưng mà tôi có được cái số điện thoại này. Ông gọi cái số điện thoại này vô cái nhà thương gọi là Mission Hospital, thì họ sẽ cho ông biết cái chuyện gì. Ông là mất hồn. Ông John, ông Lloyd Glenn này, ông tìm điện thoại và ông gọi. Ông gọi tới, thì ông được biết là đứa con 3 tuổi của ông, chiều hôm đó nó bị kẹt, nó chơi sao mà nó bị kẹt cái cửa garage, nó xuống á, nó chằn cái thằng nhỏ, mà nó chằn mà thằng nhỏ mấy phút sau chết luôn. Chết khi mẹ của nó khám phá ra thấy nó chết, hoảng hồn kêu những người trong làng sớm, thì ở sát bên cạnh nhà có một ông bác sĩ, ổng lúc đó ở nhà, ổng chạy qua, ổng hô hấp nhân tạo, và cảm ơn Chúa là bé Brian được sống, đang ở emergency ICU. Nhưng mà dầu cái team làm việc ok, nhưng mà họ không biết cái óc nó có thể bị hư mà bởi vì chết mấy phút rồi. Cho nên họ không biết chuyện gì xảy ra. Thì ông John, ông Lloyd Glenn này, ông mới bay, đi ngược máy bay về. 6 tiếng đồng hồ sau ông trở về, và ông đi thẳng vô bệnh viện. Khi gặp được bà vợ, thì bà vợ bà chỉ cười nhẹ để cho ông có thể an tâm. Nhưng mà bác sĩ nó không biết cái Brian, cái óc có thể bị hư, mình không biết được bởi vì chết mấy phút rồi. Nhưng mà cái điều rất là kỳ diệu là ngày hôm sau thì Brian thức dậy, ngồi dậy và nói, ba, daddy, hold me, nắm con. Wow, mừng quá. Và sau đó bác sĩ khám lại, kiểm soát lại hết, thì biết rằng cái tim của em không có bị damage, hư gì hết, và cái óc của em cũng rất là bình thường, không có điều gì xảy ra hết. Ô, cả gia đình vui mừng vô cùng. Ông nói từ cái ngày đó trở đi, gia đình sống trong giống như là hạnh phúc mà từ trước đến giờ chưa có như vậy, phước hạnh vô cùng. Họ thấy được cái con người có thể mất bất cứ lúc nào, mà Chúa ông thấy ông không có to, không có trân trọng cái mối quan hệ trong gia đình, cho tới khi mà cái thằng con của ông sắp sửa kể như là chết rồi mà sống lại, quý vô cùng, tạ ơn Chúa vô cùng điều đó. Nhưng mà câu chuyện nó chưa có chấm dứt tại đó. Sau đó thì một ngày, đúng một tháng sau, sau cái ngày mà Brian bị cái accident đó, thì em ngủ trưa, em thức dậy, cái em mới nói, Mommy, sit down. I want to tell you something. Bà mẹ bà mắc hồn, bởi từ trước đến giờ là cái thằng Brian nó nói một vài chữ thôi, nhưng mà hôm nay nó nói nguyên cả câu như vậy. Cái bà giật mình một cái, ồ, cái chuyện gì đây? Thì Brian nó bắt đầu nó kể một cái câu chuyện vô cùng ly kỳ. Em nói như thế này, má có biết không? Cái ngày mà con bị cái garage door nó chặn con á, ồ, con đau quá chừng, con kêu mẹ nhưng mà mẹ không có nghe được con. Đau dễ sợ. Và con nằm đó con không làm gì được nữa hết. Nhưng mà rồi mẹ biết cái chuyện gì xảy ra không? I see a lot of birdies. Nhiều cái con chim ở đâu nó bay vô trong cái garage của mình. Và mấy con chim đó hả? Cái bà mẹ bà giật mình, bà nói, mấy con chim đó. Bà kêu, ồ chim là sao? Bởi vì nó không có diễn tả được, nó mới 3 tuổi, nó thấy bay bay là nó nghĩ chim thôi. Cái nó nói, bà nói, như vậy nó tới làm gì? Thì mà em Brian mới nói, mẹ biết không, một con chim nó nói là, I will take care of you, don't worry. Rồi một con chim nữa nó bay thẳng vô trong nhà, nó kêu mẹ ra, nó kêu để kêu mẹ của Brian ra. Và khi mà bà nghe tới đây, bà bụng rủ hết, bà kêu, ba tuổi con của bà nó không biết về khái niệm về chết hay là về thiên sứ, thần linh rồi gì cả. Nhưng mà nó nói, dùng những cái từ ngữ mà nó có thể nói được. Và bà hỏi với Brian, bà nói, con, mấy cái con chim nó giống như, nó how do they look like? Thì Brian nói, ồ, nó đẹp lắm. Có nhiều con chim nó mặc, nó trắng tươi vậy đó. Có những con chim có phần trắng rồi có phần xanh. Mà ồ, nó đẹp vô cùng. Con không thể nào tưởng tượng nổi. Và bà nói, như vậy thì rồi mấy con chim nó nói gì với con nữa? Thì Brian nó nói, ồ có. Mấy con chim nó nói rằng, baby đó ok, không sao hết. Bà mẹ bà nói, cái gì baby? Baby đó hả? Là nghĩa sao? Thì bà mới nói rồi chuyện gì xảy ra nữa cho baby đó? Thì em mới nói là baby đó đó, mẹ khi mà mẹ ra mà thấy baby đó rồi đó, mẹ mới nói, ô đừng có chết, đừng có rơi khỏi mẹ. Cái bà mẹ bà mới giật mình, bà mất hồn là đúng như vậy. Khi bà chạy ra bà thấy Brian thì bà nói cái câu đó, bà kêu, đừng có chết, đừng có rời khỏi mẹ. Thì ở đây bà nói rồi cái chuyện gì xảy ra nữa. Bà kỳ thì Brian mới nói rằng, ồ, con với mấy con chim nó bay đi một nơi rất là xa, ồ bay nhanh dễ sợ lắm mà thấy sướng lắm. Mommy, they are so pretty, mommy. They fly so fast and far away. Nhưng mà có một birdie nó nói với con, nhưng mà chúng tôi sẽ đem Brian trở lại. Và khi mà thiên sứ đó nói như vậy thì đùng một cái Brian trở lại cái ngôi nhà đó liền. Và em nói, khi em trở lại rồi đó, khi con trở lại rồi con thấy xe ambulance đổ, xe chữa lửa đổ, nó đứng đầy hết trơn xung quanh baby đó. Và thiên sứ mới nói, con phải trở lại để con nói cho mọi người biết về những cái con birdies này, những cái con chim này. Và trong vòng một thời gian đâu gần cả tiếng đồng hồ em kể cái câu chuyện đó. Rồi sau này em kể cái câu chuyện đó, kể nhiều lần cho những người khác nhau. Nhưng mà cái chi tiết nó y chang như vậy. đôi lúc cộng thêm một số chi tiết nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, ở đây chúng ta thấy được thiên sứ của Chúa là việc rất là kỳ diệu. Em bé này diễn tả không có được cái ngôn ngữ giống như người lớn chúng ta diễn tả được. Thấy bye bye, nghĩ là chim mà thôi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, thiên sứ của Chúa rất là kỳ diệu trên mỗi một đời sống của chúng ta. Tạ ơn Chúa, nhờ thiên sứ của Chúa mà chúng ta vẫn còn có được những cái ngày phước hạnh bình an như thế này. Tôi thường nghĩ khi mà mình lên thiên đàng rồi đó, mình mới thấy được là thiên sứ bảo vệ chúng ta như thế nào. Nhiều như thế nào, nhiều cái trận mà chúng ta kể như là tiêu hết rồi. Ma quỷ nó tìm cách, nó tiêu diệt chúng ta, nhưng mà thiên sứ của Chúa bảo vệ chúng ta. Chúng ta thấy rất là ly kỳ. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta trong cái mùa Giáng sinh này, chúng ta tạ ơn Chúa về thiên sứ của Chúa, và tạ ơn Chúa về những cái mối quan hệ mà Chúa cho chúng ta có với nhau mỗi ngày. Những gì hôm qua không còn nữa. Có thể mình đối xử với nhau không có được tốt, hãy để nó qua đi. Ngày mai thì nó chưa tới, nhưng mà ngày hôm nay mình vẫn còn có nhau. Hãy trân trọng nhau, hãy sống yêu thương nhau, hãy tạ ơn Chúa về sự ban cho của Chúa trên đời sống mình. Đừng có chờ tới khi mất rồi mới thấy uổng tiếc, mới xưng tội cùng nhau, mới tại ô đau quá tôi không nói những cái lời yêu thương cho nhau, cho những người đó. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết ơn Chúa về thiên sứ Chúa ban cho, và biết ơn Chúa về những cái mối quan hệ quý báu Chúa dành cho chúng ta, trân trọng những cái món quà đó ngày hôm nay. Tiếng Mỹ dùng cái câu mà tôi rất là thích: Tomorrow is history. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is a gift. Today is a gift. That's why they call today is present. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết ơn Chúa về những cái món quà quý báu Chúa ban cho, thiên sứ của Ngài, mối quan hệ Chúa dành cho chúng ta mỗi ngày. Amen.